con theo đạo Phật, nhưng người con yêu lại theo đạo Thiên Chúa. Gia đình con nói nếu hai đứa muốn tiến tới hôn nhân thì con phải bỏ đạo Phật của mình theo đạo Thiên Chúa. Vậy con phải làm gì để chọn về được tình yêu và tình yêu đối với đạo Phật? Nam mô A Di Đà Phật.
Đó là một câu hỏi có giá trị. Về thống kê xã hội gia đình đó, hôn nhân khác tôn giáo có tỷ lệ ly dị cao nhất. Lý do rất đơn giản là những người khác tôn giáo đó, lúc đầu đó, do vì sự việc đã thu hút họ đến với nhau nhanh chóng hơn. Nhưng khi chính thức trở thành vợ và chồng của nhau rồi đó, thì những bất đồng về thế giới quan, nhân sinh quan, xã hội quan, những bất đồng về cách thức là nuôi dạy con cái, giải quyết vấn đề là lập nghiệp cho con em và các cái vấn nạn của bản thân và những người thân đã làm cho họ trở nên cãi họa cãi vã và dần dần đó cảm thấy là rất là ngột ngạt và khó thở. Từ đó đó dẫn đến tình trạng ly thân, nếu không khéo tháo mở dẫn đến tình trạng ly dị. Đây là những sự thật mà những người Phật tử không nên bỏ qua. Điều thứ hai, hôn nhân của Công giáo và Tin Lành là đơn hôn, có nghĩa là theo luật của Công giáo, tín đồ Công giáo trong một kiếp người chỉ được đính hôn một lần duy nhất mà thôi, không được quyền tái giá. Bởi vì người ta cho rằng đó, kết nối trái tim yêu thương của nam lẫn nữ là quyền tối cao của Thượng Đế. Chứng minh cho hôn lễ đó cũng là cái quyền bất khả xâm phạm của Thượng Đế. Ly dị là kháng cự lại cái quyền tối cao tối thượng của Thượng Đế, cho nên bị nghiêm cấm trong Công giáo. Đang khi đạo Phật cho phép chúng ta khi sống không hòa thuận, không hạnh phúc, hoặc là bị bạo lực gia đình biến mình trở thành một nạn nhân, thì được quyền đó là ly dị để tìm kiếm một cơ hội hạnh phúc gia đình khác bền vững hơn, thật sự có giá trị tình người hơn. Do đó chúng ta phải suy nghĩ thật kỹ về vấn đề này trước khi quyết định chọn người khác tôn giáo làm người bạn đời ở hiện tại và trong tương lai. Điều ba, trong kinh Phật, đặc biệt là kinh Tăng Chi, Đức Phật dạy người Phật tử trong tình yêu có chiều hướng hôn nhân đó cần phải suy nghĩ thật chín chắn bốn điều sau đây. A, đồng tính, tức là cùng tôn giáo, để chúng ta không bị quá nhiều các sự dị biệt như thầy đã nói trong điều đầu, lại gây trở ngại cãi vã mà vốn nó là yếu tố dẫn đến sự mất hạnh phúc trong quan hệ vợ chồng và tình người. B, đồng đức, tức là đời sống đạo đức nhân cách của hai người đó phải ngang ngửa với nhau, một bên đó thì rộng lượng, kẻ còn lại thì keo kiệt, một bên đó thì nhân cách đó chuẩn mực gia giáo, một bên đó thì ăn chơi vô độ, buông lung thiếu trách nhiệm, một bên đó thì chọn sự nghiệp làm nền tảng, bên còn lại đó thì lưu lỏng nay chỗ này mai chỗ kia, chẳng có tích sự gì, thì không thể nào xây dựng một đời sống hạnh phúc có tương lai với tư cách là vợ và chồng hợp pháp. C, đồng trí, tức là kiến thức của hai người trên nền tảng hiểu biết và cảm thông phải tương đồng với nhau. Chỉ như ở đây nó không nhất thiết phải liên hệ đến văn bằng học vị, mà sự hiểu biết là yếu tố để giúp cho trái tim của hai người có thể nối kết với nhau được, và nó kết một cách bền vững. Và D là đồng thí, tức là sự rộng lượng, chia sẻ, quan tâm về phương diện vật chất cho cha mẹ của hai bên phải đồng đẳng với nhau, không được thiên vị. quan tâm lo lắng cho huyết thống ở bên vợ hoặc bên chồng cũng phải ngang bằng với nhau, rồi phải biết chia sẻ các sở hữu vật chất hợp pháp của chúng ta đối với các mảnh đề bất hạnh hơn. Đức Phật kết luận trong bài kinh Tăng Chi: cặp hôn nhân nào xây dựng trên bốn yếu tố cùng tôn giáo, cùng nhân cách đạo đức, cùng tri thức hiểu biết và cùng sự độ lượng sẽ là một cái hôn nhân mang tính bền vững. Như vậy, hôn nhân cùng tôn giáo theo Đức Phật vẫn là yếu tố quyết định cái sự hạnh phúc trong quan hệ vợ chồng. Do đó là Phật tử, chúng ta nên tìm kiếm những người bạn cùng tôn giáo với mình là Phật tử. Bằng mọi giá chúng ta không nên từ bỏ đạo gốc của mình. Điều cuối cùng, nếu ba điều còn lại trong bốn điều, đó là đồng đạo đức, đồng hiểu biết, đồng sự rộng lượng, giữa hai bên sau quá trình tìm hiểu là ngang bằng nhau, có thể xây dựng hạnh phúc được, mà ta không thể tìm một người nào khác cùng tôn giáo là đạo Phật để làm vợ hoặc làm chồng, thì người Phật tử trong câu chuyện hoặc là trong các tình huống tương tự có thể đến với người ấy với điều kiện là đường đạo ai lấy giữ. Và để làm được công việc này đó, thì người Phật tử phải lưu ý có ba giai đoạn mà người thân của người mà chúng ta thương có tôn giáo là Công giáo và Tin lành Hồi giáo sẽ gây sức ép như sau. Giai đoạn 1, đang lúc tình yêu thương đến thời điểm chín mùi, tức là chuẩn bị qua con đường hôn nhân, thì lúc đó người thân của người mình thương đó áp lực là phải kêu vợ hoặc chồng tương lai đổi đạo. Nếu không đổi đạo thì gia đình đó sẽ không chấp nhận cho cuộc hôn nhân này. Lúc đó quá thương rồi, người ta trở nên mù quáng và chấp nhận theo. Giai đoạn 2, có nhiều người có bản lĩnh không chấp nhận tình huống này, và người khác tôn giáo thương người Phật tử đó, chiều theo người vợ hoặc chiều theo chồng tương lai, cho phép người đó giữ nguyên đạo gốc. Thì đến lúc mà chuẩn bị sanh đứa con đầu lòng là thời điểm mà tình yêu được xem là nồng thắm nhất, có giá trị nhất, gây áp lực buộc người còn lại phải đổi đạo. Thì lúc đó người ta không muốn ly dị, cho nên phải đành lòng cắn răng chịu đựng đổi đạo theo chồng hoặc theo vợ, tức là từ bỏ đạo Phật vốn là đạo gốc. Giai đoạn 3, sau khi sanh đứa con đầu lòng, người vợ chưa kịp phục hồi sức khỏe, thậm chí có nhiều cái thay đổi về tâm sinh lý và mối quan hệ giới tính với người chồng, thì gia đình Công giáo, Tin lành và Hồi giáo sẽ có thể tiếp tục gây những áp lực về tâm lý buộc người còn lại là Phật tử này phải đổi đạo. Đó là ba giai đoạn căng thẳng nhất. Nếu như chúng ta đủ bản lĩnh, thấy rõ được giá trị đạo Phật là vượt trội hơn các tôn giáo còn lại, thì việc cắt đứt gốc rễ văn hóa Phật giáo là làm cho chúng ta mất đi một giá trị, mất đi ý nghĩa của nhân bản. Cho nên đó, chúng ta cần phải giữ vững lập trường. Điều cuối cùng thầy muốn nhắn gửi đến các bạn Phật tử trẻ nên nhớ: luật pháp thế giới và luật pháp Việt Nam tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng và quyền tự do không tín ngưỡng của chúng ta. Ai yêu cầu chúng ta bỏ đạo gốc là đạo Phật là vi phạm luật pháp Việt Nam, vi phạm luật hôn nhân gia đình Việt Nam, vi phạm tín ngưỡng, pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo Việt Nam, và như thế là bất bình đẳng, như thế là không tôn trọng chúng ta. Cho nên á, phải hiểu rõ các cái quyền lợi căn bản này để chúng ta không bị gây sức ép và không bị gây khó khăn. Sau khi đã nỗ lực để giữ đạo gốc của mình mà không được, thì thầy khuyên các bạn thà mất cơ hội làm vợ làm chồng trong tình huống này để không phải chịu đựng nỗi khổ niềm đau đến vài chục năm sau khi chính thức làm vợ chồng của những người khác tôn giáo. Có thể bây giờ các con các cháu chưa hình dung hết những điều thầy nói, nhưng rồi chúng ta hãy quan sát những người khác tôn giáo lấy nhau làm vợ chồng, những nỗi khổ niềm đau mà họ phải chịu đựng, những sức ép của hai phía gia đình, và cuối cùng họ ly thân và ly dị. Các con có biết hàng mặt tử không? Hàng Mặc Tử là người theo Công giáo, Mộng Cầm á là người đẹp, mà Hàng Mặc Tử nhắc lại trong rất nhiều bài thơ của ông là một Phật tử thuần thành gốc Huế. Do bất đồng về tôn giáo, gia đình của Mộng Cầm đã không đồng ý cho Hàng Mặc Tử làm chồng tương lai. Hàng Mặc Tử đã khổ đau và kết quả là đường ai lấy đi. Mộng Cầm đã có một đời sống gia đình với người Phật tử khác rất là hạnh phúc. Hàng Mặc Tử đó, trong những bài thơ bi lụy bế tắc của mình, xúi dục người khác chết, nhưng mà bản thân ông ấy thì chết bằng cái bệnh cùi hủi chứ phải bằng con đường tuyệt vọng trong tình yêu. Làm sao giết được người trong mộng để trả thù duyên kiếp bả bàng? Đó là một cái nhận thức rất là tiêu cực, rất phạm pháp, rất sai lầm. Nếu thương một người nào đó mà không thành duyên vợ chồng, chúng ta cứ nghĩ đơn giản rằng nhân duyên làm vợ chồng giữa ta và người đó không có. Và biết đâu đây chính là cái duyên phúc để chúng ta gặp được một người xứng đáng hơn, tốt đẹp hơn, có giá trị hơn, để xây dựng cái tổ ấm ở trong hiện tại và tương lai bền vững hơn. Chứ đừng có hận đời, hận người, hận tình, rồi trả thù, trả đũa. Phải dùng những cái từ là giết người trong mộng. Người trong mộng là không có thật, làm sao giết? Nhưng mà bằng cái tâm si mê, sân hận, bực tức, người ta muốn giết. Đó là một cái hành động mà theo Đạo Phật là phạm pháp, là phạm đạo đức, trái với lương tri. Cho nên chúng ta phải sáng suốt, bắt chước Mộng Cầm, tìm kiếm một người Phật tử thuần thành để xây dựng hạnh phúc mang tính cách rất là lâu dài.